Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam và EU bàn chuyện Biển Đông. Bộ trưởng Thương mại Anh sang Việt Nam xúc tiến ký kết Hiệp định Thương mại Tự do. Trung Quốc trả đũa Mỹ hạn chế một số quan chức Mỹ tới Hồng Kông. Và cơ quan chính phủ Mỹ cùng 48 bang kiện Facebook chống độc quyền.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cổng thông tin chính phủ Anh hôm 10 tháng 12 cho biết, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss sẽ đến Việt Nam để xúc tiến một thỏa thuận thương mại tự do. Hôm 9 tháng 12, chính phủ Việt Nam loan báo việc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Anh Quốc vừa kết thúc và hai bên sẽ ký biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định này vào ngày 11 tháng 12. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 9 tháng 12 cho biết, việc đi đến thỏa thuận và ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam và Anh Quốc có ý nghĩa to lớn và thiết thực khi cả Anh và Việt Nam đều mong muốn hoàn tất thỏa thuận này sớm để kết thúc sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, đồng thời cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc tiếp tục duy trì quan hệ thương mại sau khi Anh rời khỏi EU, còn gọi là tiến trình Brexit. Theo tiến trình của Brexit, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và châu Âu EVFTA đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2020, sẽ không còn áp dụng đối với Anh sau ngày 31 tháng 12 2020. Cổng thông tin chính phủ Anh hôm 10 tháng 12 cho biết, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss sẽ đến Việt Nam để xúc tiến một thỏa thuận thương mại tự do. Thỏa thuận này sẽ duy trì mối quan hệ thương mại quan trọng đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2019. Với kim ngạch lên đến 5,7 tỷ bảng Anh, khoảng 7,3 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kết thúc năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Anh đạt 6,6 tỷ đô la. Trong những năm gần đây, Anh cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực châu. Theo thỏa thuận của UK VFTA, 99% thuế quan sẽ được xóa bỏ sau 7 năm, bao gồm cả máy móc và dược phẩm là những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Vương quốc Anh sang thị trường Việt Nam, Cổng thông tin chính phủ Anh cho biết. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác trong thời gian tới là năng lượng tái tạo, sản xuất tiêu dùng bền vững, giảm phát thải, hiệu ứng nhà kính.
Quan chức cấp cao của Việt Nam và Liên minh châu Âu EU mới đây đã thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc phòng, trong đó có Biển Đông. Theo phía EU, trong cuộc tham vấn trực tuyến do Việt Nam tổ chức, hai bên tái khẳng định cam kết đối với việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do hàng hải, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ngoài ra, Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng kêu gọi các tranh chấp trên biển cần được giải quyết một cách hòa bình phù hợp với Công ước trên. Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết thêm rằng, trong cuộc trao đổi diễn ra đầu tháng này, EU và Việt Nam đã thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận khung EU-Việt Nam về sự tham gia của Việt Nam trong các phái bộ và hoạt động dân sự và quân sự thuộc chính sách an ninh và quốc phòng chung của Liên minh châu Âu đã có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020. Thêm nữa, Liên minh châu Âu và Việt Nam đã thảo luận về các hoạt động trong tương lai trong các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng hải và quản lý khủng hoảng. Cuộc tham vấn về an ninh và quốc phòng diễn ra không lâu sau khi Liên minh châu Âu lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, trong đó có vụ bắt giữ ký giả tự do Phạm Đoan Trang. Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh từng nói với VOA Việt ngữ rằng vụ bắt bà Trang gây nghi vấn về cam kết bảo vệ quyền bày tỏ quan điểm và biểu đạt cả trên mạng lẫn đời thực của chính quyền Việt Nam. Bà Max Rally cho biết thêm rằng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam, vốn cũng là điều quan trọng trong bối cảnh thỏa thuận thương mại tự do EU-Việt Nam đạt được gần đây. Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đầu tháng trước viết trên Twitter rằng ông cùng với đại sứ các nước thành viên EU khác đã nêu vụ bắt giữ bà Trang với Bộ Công an Việt Nam. Tờ Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, từng đăng bài viết với tựa đề Sự thật đằng sau những lời kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang, trong đó viết rằng hoàn toàn không có chuyện bắt, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là đàn áp người bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền.
Cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, đại dịch COVID-19, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden là những chủ đề tin tức và nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2020. Theo kết quả bảng xu hướng tìm kiếm trên Google năm 2020 trên toàn cầu vừa mới được công bố. Trong những năm trước, chủ đề tin tức được người Việt Nam quan tâm nhất thường liên quan đến những vấn đề thời sự nổi bật trong nước. Chẳng hạn năm 2019, chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất là bão số 6 và sức khỏe ông Trọng. Năm 2018 là bão số 9 và thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Năm nay, sự kiện bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ đã trở thành chủ đề đứng đầu trong danh sách tìm kiếm của người Việt Nam, với nhân vật đứng đầu là Tổng thống Donald Trump, kế đó là Tổng thống đắc cử Joe Biden. COVID-19 là chủ đề tin tức được tìm kiếm nhiều thứ hai tại Việt Nam, mặc dù quốc gia Đông Nam Á này được xem là một trong các nước có ít ca nhiễm virus corona nhờ hệ thống kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả. Hai chủ đề trên cũng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google toàn cầu, nhưng với thứ tự ngược lại. COVID-19 chiếm mối quan tâm hàng đầu của người dân trên thế giới và kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ là chủ đề tiếp theo. Ngoài hai vấn đề thời sự trên, người dùng Internet tại Việt Nam cũng thể hiện mối quan tâm tới các vụ án hình sự trong nước. Có tới 5 trong số 10 chủ đề tin tức được tìm kiếm nhiều nhất của người Việt là các vụ án hình sự. Trong đó, đứng đầu danh sách là vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người đã bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Tiếp theo, bão số 9, một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam, là chủ đề tin tức được tìm kiếm nhiều thứ 9 của người Việt trong năm nay. Cơn bão này đã gây ra thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 430 triệu đô la cho miền Trung Việt Nam. Các chủ đề khác thu hút sự quan tâm của người Việt bao gồm vụ Tuấn Khỉ, iPhone 12, vụ án Đường Nhuệ, vụ án Hồ Duy Hải, vụ tội phạm giết người Triệu Quân Sự vượt ngục và đập Tam Hiệp của Trung Quốc.
Một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học của Mỹ và Việt Nam vừa tuyên bố đã phát hiện một loài rắn đào hang mới có hình dạng khác lạ với vảy óng ánh tại tỉnh Hà Giang của Việt Nam. Phát hiện mới này được các nhà nghiên cứu của Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian của Mỹ và Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố trên tạp chí khoa học Cartier ngày 7 tháng 12. Một trong những nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Smithsonian và là trưởng nhóm nghiên cứu, ông Aria Miller cho biết trên tạp chí Smithsonian hôm 7 tháng 12 rằng loại rắn mới phát hiện ở Việt Nam trông rất khác lạ. Ông nói trên thực tế nó khác lạ đến mức chúng tôi không thể xác định ngay nó là gì. Loài rắn mới được phát hiện vào năm 2019 trong khuôn khổ dự án chung giữa Viện Bảo tàng Smithsonian và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ nhằm khám phá sự đa dạng của hệ sinh vật tại Việt Nam. Các nhà khoa học cho biết họ tìm thấy loài rắn này được mô tả là có màu sẫm với lớp vảy nhỏ óng ánh và đặc biệt là không chồng xếp lên nhau như các loài rắn thông thường. Vào một buổi tối khi đang trên đường đến điểm khảo sát ở vùng rừng núi Hà Giang, tỉnh phía Bắc của Việt Nam giáp với biên giới Trung Quốc. Theo các nhà khoa học, loài rắn bí ẩn này không có cơ quan thụ cảm ánh sáng trong mắt và điều này cho thấy rằng nó đào hang dưới đất hoặc bên dưới các lớp lá cây. Họ cho biết những loài rắn này đặc biệt khó tìm do chúng sống bên dưới bề mặt và trong lòng đất. Loài rắn mới thuộc giống quý hiếm Acalinus và được gọi là rắn vảy lạ bởi lớp vảy của chúng trải dàn mà không chồng lên nhau. Cho tới nay, chỉ có 13 loại rắn thuộc giống này được phát hiện và 6 trong số đó là từ Việt Nam, theo các nhà khoa học cho biết. Trong 22 năm nghiên cứu các loài bò sát ở Việt Nam, tôi mới chỉ thu thập được 6 loài rắn có vẻ lạ như vậy. Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Việt Nam Nguyễn Quảng Trường được trích lời nói trong tạp chí Smithsonian. Ông nói đây là một trong những nhóm bò sát ít được nghiên cứu nhất. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng loài rắn mà họ đặt tên là Acalinus rugorum nhằm vinh danh một cựu chuyên gia về loài dưỡng cư và bò sát tại Viện Smithsonian có thể giúp ích cho họ khi thu thập dữ liệu về sự tiến hóa của loài này. Các nhà nghiên cứu đã mang mẫu vật rắn lạ mới phát hiện này về bảo tàng Smithsonian để lấy mẫu và giải mã DNA của nó, cũng như để đưa vào kho lưu trữ sinh học. Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ sớm gửi mẫu vật về Việt Nam để lập danh mục và đưa vào danh sách bảo tồn đa dạng sinh học đối với loài rắn quý hiếm này.
Ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế. Ngày được Liên Hiệp Quốc công bố là ngày lễ được các nước trên thế giới kỷ niệm. Giới xã hội dân sự ở Sài Gòn cũng từng tổ chức họp mặt ở ngày này nhằm tôn vinh giá trị nhân quyền và đòi hỏi về quyền này cho người Việt Nam. Hòa thượng Thích Không Tánh, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam nhớ lại.
Kể từ ngày mà chùa Liên Trì chúng tôi bị cưỡng chế, cưỡng chiếm rồi, thì trước đây thì chúng tôi cũng hay vào cái ngày quốc tế nhân quyền này, thì chúng tôi cũng có những tổ chức ở tại chùa Liên Trì để tưởng niệm đến cái vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Với người dân Sài Gòn thì đến nay chuyện bàn luận về nhân quyền ở Việt Nam đến đâu vẫn là nhạy cảm. Ông Đạo, cư dân Sài Gòn, chia sẻ cảm nghĩ.
Ngày thứ năm gì nhân quyền thế giới, đâm ra người dân cũng thích lắm, thích quyền tự do lắm, cũng nói chuyện nhiều khi nói chuyện mà bức xúc cái gì á, nói chuyện ra, cần được tự do nói chuyện không, rồi là xây dựng cái góp ý kia, thì nhiều khi người ta sợ nó dựng ra bị vậy này kia, người ta ngại, nhiều không dám nói đó, đó, tâm lý người này thôi.
Sở dĩ ngần ngại vì trong một số trường hợp, người ta còn chứng kiến thiết bị phá sóng sẵn sàng có mặt ở nơi đang tụ tập đông người với khả năng dẫn tới biểu tình đòi quyền lợi dân sinh hay phản đối việc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, đe dọa bắt bớ luôn là ám ảnh. Hòa thượng Thích Không Tánh kể.
Số quý vị họ làm những việc thiện nguyện hoặc là họ nói lên cái chính kiến của mình thì vẫn bị bắt. Mà suốt mấy năm qua thì cũng giàu rằng được quốc tế can thiệp rất nhiều nhưng mà vẫn không có thấy được tự do. Gần đây có cái vụ của báo Độc Lập của anh Phạm Chí Dũng, rồi một số quý vị thành viên trong Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam cũng bị cô lập đàn áp, rồi sau đó thì từ từ họ bắt hết.
Nhân quyền theo cách nghĩ nôm na của người dân thì đó là quyền được nói lên chính kiến của mình. Ông Trung, một cư dân Sài Gòn nói rằng nhiều khi ông cũng không dám nói lên sự thật.
Mình tự do mà mình không nói được cái đó không phải tự do. Tự do là phải là sự thật chứ không phải tự do để nói không có nói có. Thì nước nào cũng vậy thôi. Ăn nhầm cái nhà lãnh đạo mà ta mà chấp nhận cái điều kiện đó, ví dụ như thế.
Chuyện nhà lãnh đạo Việt Nam chấp nhận ra sao về nhân quyền thì theo lời của ông Đạo vẫn ở mức bình bình.
Mình thấy tới nhân quyền của Việt Nam mà vô đó vô thấy cao, thấy bình bình, còn thấy gì mấy.
Có phần bi quan, theo nhận xét của ông Trung thì ở Việt Nam chuyện nhân quyền là tùy thuộc vào kẻ mạnh.
Muốn này không có chuyện của anh cả thằng nhà nước chứ người dân đâu cũng muốn. Luật của kẻ mạnh thì của nhà nước thì người dân phải chịu thôi chứ nói.
Luật của kẻ mạnh khiến nhiều lúc người dân đành cam chịu, nên trong một nguyện ước Hòa thượng Thích Không Tánh bày tỏ.
Đã từng tù đầy bao nhiêu lần và cũng từng dấn thân, thì hôm nay phải nói là trước cái tình cảnh Việt Nam phải nói rằng chúng ta xin cầu ông ơn trên mười phương chư Phật, Thượng Đế các đấng chí tôn, hồn thiên sông núi phù trì cho một cái tương lai quê hương tổ quốc dân tộc Việt Nam, cho toàn thể đồng bào người dân Việt Nam được sớm có được một cái sự tự do tôn giáo tín ngưỡng, có được cái sự nhân quyền một cách thực sự.
Bà Minzuha, phó giám đốc khu vực của tổ chức ân xá quốc tế, lưu ý Hà Nội rằng nhân quyền dành cho tất cả mọi người ở Việt Nam cũng như khắp toàn cầu.
Human rights are for everyone in Vietnam and globally. Each person is entitled to economic, social, cultural, civil and political rights.
Mỗi người đều được hưởng các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị. Mọi chính phủ phải tôn trọng, bảo vệ và đáp ứng các quyền con người. Nhưng Việt Nam ngày nay là một trong những quốc gia áp chế nhất trên thế giới liên quan tới quyền tự do biểu đạt trên mạng. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngưng bịt miệng người dân và thay vào đó hãy để cho họ tự do phát biểu.
Phía chính quyền lại không nghĩ như vậy. Hồi đầu năm nay, phản ứng trước các cáo buộc về nhân quyền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nói rằng việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam.
Quan chức quốc phòng Mỹ thảo luận Biển Đông ở châu Á. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Christopher Miller mới đây đã trao đổi về vấn đề Biển Đông khi thăm Philippines và Indonesia. Theo lời nắm gốc, trong cuộc gặp với quan chức quốc phòng và ngoại giao nước đồng minh Philippines hôm 8 tháng 12, ông Miller cùng thảo luận các cơ hội tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và thúc đẩy lợi ích chung về một Biển Đông tự do và rộng mở và một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Một ngày trước đó, tại Indonesia, tin cho hay, quyền Bộ trưởng Miller cũng nhắc tới vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Tin cho hay, khi trao đổi với các quan chức quốc phòng và ngoại giao của Indonesia, ông Miller nhấn mạnh tới tầm quan trọng mà Bộ Quốc phòng Mỹ đặt vào mối quan hệ đối tác song phương và việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Biển Đông tự do rộng mở. Bộ Ngoại giao Mỹ thời gian qua cũng từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Hồi cuối tháng 9, sau khi lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới phát biểu tại Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc là nước bảo vệ trật tự quốc tế, phát ngôn viên Morgan Ortega viết trên trang Facebook của Bộ rằng Bắc Kinh phớt lờ luật lệ quốc tế ở Biển Đông, đưa các đội tàu đánh bắt cá vào lãnh hải của các nước khác. Trước đó ít lâu bày tỏ trên Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoan nghênh việc Anh, Đức và Pháp bác bỏ tại Liên Hợp Quốc các yêu sách hàng hải trái pháp luật của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế một số quan chức Mỹ và những người khác lui tới Hồng Kông để trả đũa các biện pháp tương tự mà Washington đã áp dụng đối với một số cá nhân Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm thứ Năm 10 tháng 12. Những người mang hộ chiếu ngoại giao của Hoa Kỳ đến thăm Hồng Kông và Macau sẽ tạm thời không còn được đặc quyền nhập cảnh miễn thị thực, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết. Các quan chức Mỹ, nhân viên quốc hội, nhân viên các tổ chức phi chính phủ và các thành viên gia đình trực hệ của họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, ăn miếng, trả miếng, bà Hoa nói. Rõ ràng, bà đang đề cập đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ, cấm một số quan chức Trung Quốc và Hồng Kông tới Hoa Kỳ hoặc có giao dịch với hệ thống tài chính Mỹ vì vai trò của họ trong việc áp đặt luật an ninh quốc gia sâu rộng được thông qua vào mùa hè năm nay, dẫn đến một chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận và các hoạt động chính trị đối lập ở Hồng Kông. Nữ phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết động thái này đã được thực hiện vì phía Hoa Kỳ đang viện vấn đề Hồng Kông để can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc và phương hại tới các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Những người thuộc thành phần bị cấm vận đã có hành động xấu và phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề Hồng Kông, bà Hoa Xuân Oánh nói tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi phía Hoa Kỳ hãy lập tức ngưng can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông, ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và đừng bước sâu hơn vào con đường lầm lạc và nguy hiểm, bà Hoa Xuân Oánh nói. Trung Quốc từ lâu đã đe dọa sẽ trả đũa các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các hành động khác mà họ coi là thù nghịch. Trước đó, Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, nói rằng qua các hành động của Mỹ nhắm vào Trung Quốc và các quan chức của nước này, các quan chức chính quyền của Tổng thống Trump đang đào hố ngăn cách để cản trở mối quan hệ giữa chính phủ Mỹ kế tiếp với Trung Quốc. Một bài xã luận của Tân Hoa Xã nói rằng các bước như hạn chế thị thực đối với 92 triệu đảng viên Đảng Cộng sản đương quyền và gia đình của họ một lần nữa phơi bày ý đồ thâm độc của các lực lượng chống Trung Quốc cực đoan ở Washington nhằm cưỡng đoạt các quan hệ Mỹ-Trung. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuần trước đã cắt ngắn thời hạn hiệu lực của thị thực nhập cảnh cho các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thân nhân của họ từ 10 năm xuống còn 1 tháng. Đây là một ví dụ khác về lập trường ngày càng cứng rắn hơn được áp dụng trong những ngày cuối của chính quyền Tổng thống Trump. Điều này xảy ra cùng lúc với các lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân và quan chức Trung Quốc và Hồng Kông vì hành động của họ tại Hồng Kông, Tân Cương và những nơi khác.
Bình Nhưỡng đã lãng phí cơ hội để tái tạo mối quan hệ với Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump, đặc sứ hàng đầu của Washington về Triều Tiên nói hôm 10 tháng 12, và nói thêm ông sẽ thúc giục những người kế nhiệm ông tiếp tục các nỗ lực của ông. Phát biểu tại một tổ chức tư vấn chính sách ở Seoul trong chuyến đi thăm các quan chức an ninh Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun thừa nhận ông thất vọng về các cuộc đàm phán để giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên đã bị đình trệ và không đạt được nhiều tiến bộ hơn trong thời gian ông dẫn đầu các nỗ lực đó. Ông nói, thật đáng tiếc, nhiều cơ hội đã bị các đối tác Triều Tiên của chúng tôi bỏ phí trong 2 năm qua. Họ thường dành hết tâm sức để tìm kiếm những trở ngại cho các cuộc đàm phán, thay vì nắm bắt cơ hội để tham gia. Tuy vậy, ông bênh vực quyết định của Tổng thống Trump tập trung vào nỗ lực ngoại giao ở cấp cao nhất với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và tránh các bước nhỏ hơn để tìm kiếm một thỏa thuận lớn. Theo đó, Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân và hai bên sẽ bình thường hóa quan hệ. Đây là một tầm nhìn táo bạo và nó gây bất an cho những người ủng hộ giải pháp đi từng bước, ông Biegun nói. sau khi trao đổi những lời lẽ gay gắt và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đẩy hai nước tới bờ vực chiến tranh. Vào năm 2018, hai ông Trump và ông Kim đã gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore. Tại đây, họ ký một tuyên bố chung kêu gọi giải trừ hạt nhân và loan báo các quan hệ mới giữa hai nước đối nghịch. Sau các cuộc đàm phán cấp làm việc do ông Biden dẫn đầu, hai nhà lãnh đạo dàn xếp một cuộc gặp thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam vào năm 2019, nhưng không đạt được thỏa thuận nào. Các cuộc đàm phán sau đó không đạt được tiến bộ nào trong khi Bình Nhưỡng gạt bỏ lời kêu gọi của ông Biden khuyến khích Triều Tiên tiếp tục tham gia và chỉ trích Mỹ là không nghiêm túc trong việc từ bỏ các chính sách thù nghịch đối với Bình Nhưỡng. Đặc sứ Biden kêu gọi Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán trong những tháng tới. Với việc Tổng thống đắc cử Joe Biden của Đảng Dân Chủ sẽ lên kế nhiệm Tổng thống Trump vào tháng 1 năm sau, ông Biden gửi một thông điệp tới ekip mới. Chiến tranh đã kết thúc, thời gian cho xung đột đã chấm dứt, và giờ thời gian cho hòa bình đã điểm.
Hôm 9 tháng 12, các cơ quan thực thi luật chống độc quyền nạp hồ sơ kiện Facebook. Đây là một vụ kiện có tính bước ngoặt lớn thứ nhì của chính phủ Mỹ trong năm nay, chống lại các tập đoàn công nghệ khổng lồ trước nay vẫn được coi như bất khả xâm phạm. Ủy ban Thương mại Liên bang FTC cùng 48 tiểu bang và quận hạt đã đâm đơn kiện người khổng lồ về mạng xã hội Facebook, cáo buộc tập đoàn này lạm dụng sức mạnh thị trường để bóp chết các đối thủ nhỏ hơn, đồng thời kiếm các biện pháp khắc phục có thể áp dụng, chẳng hạn như buộc Facebook phải bán đi dịch vụ nhắn tin Instagram và WhatsApp của tập đoàn này. Các nhà quản lý cáo buộc rằng hành vi của Facebook đã hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng và làm tổn hại quyền riêng tư về dữ liệu của họ. Từng được ca tụng về khả năng đổi mới, tạo ra nhiều việc làm, và về phần lớn được Washington để mặc cho hoạt động tự do trong gần hai thập kỷ, các gã khổng lồ công nghệ đang đối mặt với tình huống là vận may chính trị của họ giờ không còn được như trước. Facebook, Google, Amazon và Apple đang bị đặt trong tầm ngắm của Quốc hội Mỹ, các cơ quan quản lý liên bang, tổng chưởng lý các tiểu bang và các cơ quan chức năng tại châu Âu. Mức ủng hộ chính trị đáng kể của họ một thời tại Quốc hội Mỹ đã bị xói mòn. Các nhà lập pháp của lưỡng đảng ủng hộ việc tăng cường giám sát các tập đoàn công nghệ vì cho rằng sức mạnh thị trường khổng lồ của họ đang vụt khỏi tầm kiểm soát, đè bẹp các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn và tác động tới quyền riêng tư của người tiêu dùng. Khả năng áp lực sẽ giảm bớt trong tương lai khó xảy ra. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã nói nên xem xét nghiêm túc giải pháp chia nhỏ các gã khổng lồ công nghệ. Các nhà lập pháp và các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cáo buộc Facebook là có hành vi chống cạnh tranh. Rõ ràng nhất là khi mua lại các đối thủ nhỏ hơn như Instagram và WhatsApp và sao chép lại các tính năng do các đối thủ cạnh tranh đề ra. Những người chỉ trích cho rằng các chiến thuật như vậy làm giảm sự cạnh tranh và có thể hạn chế những sự lựa chọn thay thế mà người tiêu dùng tìm kiếm. Ví dụ như những dịch vụ tương đương, trong khi người tiêu dùng ít bị theo dõi hơn nhắm mục đích quảng cáo đúng mục tiêu. Các vụ kiện mới được Ủy ban Thương mại Liên bang và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James loan báo nêu bật các cuộc điều tra riêng rẽ đã được tiến hành trong một năm rưỡi qua. FTC nói Facebook đã áp dụng một chiến lược có hệ thống để loại bỏ cạnh tranh, kể cả mua lại các đối thủ nhỏ đăng lên như mua Instagram vào năm 2012 và WhatsApp vào năm 2014. Facebook nói rằng các vụ kiện của chính phủ có tính cách xét lại, trừng phạt những doanh nghiệp thành công. Facebook lưu ý rằng chính FTC đã chấp thuận cho tập đoàn này mua lại Instagram và WhatsApp cách đây nhiều năm. Facebook là công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới, với hơn 2,7 tỷ chủ tài khoản và một thị trường trị giá hơn 800.000 tỷ đô la Mỹ.
Ngày 9 tháng 12, Texas được sự ủng hộ của 17 bang khác trong nỗ lực yêu cầu Tòa án tối cao Hoa Kỳ đảo ngược thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bằng cách hủy bỏ kết quả của các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Trong tài liệu đệ trình ngày 9 tháng 12, luật sư 17 bang do Tổng chưởng lý Cộng hòa của bang Missouri Eric Schmidt dẫn đầu đã yêu cầu 9 thẩm phán cứu xét vụ kiện của Texas, vụ kiện mới nhất nhằm đảo ngược chiến thắng của Tổng thống tân cử Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Tổng thống Trump ngày 9 tháng 12 cam kết can thiệp vào vụ kiện này dù không nêu chi tiết về tính chất can thiệp. Những nỗ lực kiện tụng nhân danh ông Trump thách thức kết quả bầu cử cho đến nay đều đã thất bại. Viết trên Twitter, ông Trump nói, "Chúng tôi sẽ can thiệp trong vụ kiện của Texas cộng thêm nhiều bang khác nữa. Đây là một vụ lớn, đất nước chúng ta cần một chiến thắng." Vụ kiện được Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton loan báo ngày 8 tháng 12, nhắm vào 4 bang ông Trump thua ông Biden. Ông Trump đưa ra các cáo giác không có căn cứ rằng có gian lận bầu cử sâu rộng. Các giới chức bầu cử cấp bang nói họ không thấy có bằng chứng gian lận sâu rộng. Các chuyên gia luật bầu cử nói vụ kiện của Texas ít có cơ may thành công và thiếu bằng chứng pháp lý. Các giới chức của các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin gọi vụ kiện là một sự tấn công thiếu suy nghĩ vào nền dân chủ. Vụ kiện này được đưa trực tiếp lên tòa án tối cao Hoa Kỳ thay vì tới một tòa án cấp dưới. Vụ kiện của bang Texas viện dẫn lý do là những thay đổi về thủ tục bầu cử tại các bang giữa đại dịch virus corona cho phép mở rộng bỏ phiếu bằng đường bưu điện là bất hợp pháp. Texas yêu cầu tòa án tối cao Hoa Kỳ lập tức ngăn chặn không cho 4 bang vừa kể dựa vào kết quả bầu cử để chỉ định cử tri đoàn. Ông Biden thu được 306 phiếu đại cử tri, cao hơn so với 270 phiếu cần thiết để đắc cử, còn ông Trump với 232 phiếu. 4 bang bị kiện đóng góp tổng cộng 62 phiếu đại cử tri cho ông Biden. Texas cũng yêu cầu tòa án tối cao hoãn cuộc bỏ phiếu cử tri đoàn vào ngày 14 tháng 12. Ngày này được luật quy định từ năm 1887. Phe Dân Chủ và những người chỉ trích khác cáo buộc ông Trump làm suy giảm lòng tin của công chúng vào tính chính trực của cuộc bầu cử ở Mỹ và phá hoại nền Dân Chủ bằng cách nỗ lực thay đổi ý chí của cử tri.
Ngày 9 tháng 12, YouTube tuyên bố sẽ bắt đầu gỡ bỏ các nội dung cáo buộc không đúng rằng gian lận sâu rộng đã làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Động thái này diễn ra một ngày sau hạn chót do luật Mỹ quy định để các tiểu bang phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử Tổng thống. YouTube nói sẽ bắt đầu thực thi chính sách phù hợp với cách tiếp cận của họ đối với những cuộc bầu cử Tổng thống lịch sử của Mỹ. Những mạng khác đang chịu áp lực phải kiểm soát những thông tin xuyên tạc về cuộc bầu cử Mỹ. Tháng trước, một nhóm các thượng nghị sĩ Dân Chủ yêu cầu YouTube cam kết gỡ bỏ những nội dung chứa đựng tin tức sai lạc hay xuyên tạc về kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc bầu cử thượng viện vòng 2 sắp tới tại tiểu bang Georgia. Sau cuộc bầu cử tháng 11, Reuters chỉ ra một số kênh YouTube kiếm tiền từ quảng cáo và từ các thành viên đã khuếch đại những cáo buộc về gian lận phiếu bầu. YouTube ngày 9 tháng 12 cho biết kể từ tháng 9, đã gỡ bỏ hơn 8.000 kênh và hàng ngàn video liên hệ đến việc xuyên tạc cuộc bầu cử vì vi phạm những chính sách hiện hành của họ.
Công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech ngày 9 tháng 12 loan báo những tài liệu quy định liên hệ đến vaccine COVID mà họ phối hợp bào chế với hãng dược Pfizer của Mỹ bị tiếp cận bất hợp pháp sau một cuộc tấn công mạng nhắm vào các nhà ban hành quy định dược phẩm của châu Âu. Trước đó, cơ quan dược phẩm châu Âu gọi tắt là EMA chịu trách nhiệm đánh giá và chấp thuận dược phẩm, dụng cụ y khoa và vaccine cho Liên hiệp châu Âu, tuyên bố đã bị nhắm mục tiêu tấn công trên mạng nhưng không cho biết thêm chi tiết. Hiện chưa rõ cuộc tấn công xảy ra khi nào và bằng cách nào, ai chịu trách nhiệm hay tin tức nào đã bị xâm nhập. Tiếp theo tiết lộ này, BioNTech nói EMA thông báo cho công ty rằng EMA là đối tượng của một cuộc tấn công mạng và một số tài liệu liên quan đến việc đệ trình ứng viên vaccine của Pfizer và BioNTech cho các nhà ban hành quy định đã bị tiếp cận bất hợp pháp. Những nỗ lực tin tặc nhắm vào các tổ chức y tế và thuốc men gia tăng trong đại dịch vào lúc các tin tặc từ các gián điệp do nhà nước hậu thuẫn cho đến các tội phạm trên mạng đổ xô đánh cắp những tin tức mới nhất về dịch bệnh bùng phát. Trước đây, Reuters đã thu thập tài liệu về các tin tặc liên hệ đến Triều Tiên, Iran, Việt Nam, Trung Quốc và Nga bị tố cáo tìm cách ăn cắp thông tin về virus và các phương pháp điều trị khả dĩ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.